Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Việt Nam bắt giữ cựu tư lệnh và hàng loạt tướng tá của lực lượng cảnh sát biển với cáo buộc tham ô tài sản, trong lúc ngày càng có thêm nhiều người bị bắt giữ và khởi tố trong cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nga phát động các cuộc tấn công hàng loạt vào quân đội Ukraine trong đêm. Hai người Anh bị bắt xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Đặc phái viên Mỹ đến Hàn Quốc bàn về căng thẳng hạt nhân Triều Tiên.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một tòa án tại Việt Nam hôm 18 tháng 4 đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù từ 3 đến 13 năm đối với 12 người bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khi tham gia vào một tổ chức có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. 12 cá nhân bị cáo buộc nhận tiền của tổ chức có tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền tại nhiều khu vực, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Báo chí Việt Nam dẫn cáo trạng tòa án cho biết 12 thành viên trên đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức, thực hiện trưng cầu dân ý để bầu cho ông Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Ngọc Xuân bị cáo buộc chủ động tham gia vào tổ chức này. Sau đó, bà thường xuyên dùng trang mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện trưng cầu dân ý. Cáo trạng nói, trong thời gian tham gia tổ chức, bà Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng một chiếc điện thoại di động, 300 đô la Mỹ, 400 đô la Canada và 3 triệu đồng. Tương tự, các thành viên ở các tỉnh thành khác cũng bị cáo buộc có hành vi phạm tội tương tự, bao gồm cả việc tham gia làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước khác nhau, in, phát tán các tài liệu như Hiến pháp lâm thời, Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, sơ lược tiểu sử Thủ tướng Đào Minh Quân, v.v. để phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức và thực hiện trưng cầu dân ý. Cáo trạng nói, hành vi của các bị cáo gây mất uy tín của đảng, nhà nước, gây ra tâm lý hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân. Trong số 12 người bị đưa ra xét xử, 9 người bị xét xử theo khoản 1 điều 109 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, và 3 người bị truy tố theo khoản 2 điều 109 với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù. Hội đồng xét xử đã kết thúc phiên tòa vào chiều 18 tháng 4, sớm hơn dự kiến trước đó là kết thúc vào ngày 19 tháng 4, và đưa ra các mức án tù từ 3 đến 13 năm đối với các bị cáo. Theo đó, bà Trần Thị Ngọc Xuân, 53 tuổi, bị tuyên án 13 năm tù. Nguyễn Thanh Soan, 50 tuổi, bị tuyên án 12 năm tù. Nguyễn Thị Kim Phượng, Lương Thị Thu Hiền, Yihon Enun, Y Phương Dinh Rie, Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Xuân Hương, Lê Ngọc Thành, Y Thuốc Kunun, Phạm Hổ và Trần Văn Long bị tuyên các mức án từ 3 đến 11 năm tù. Ngoài ra, 12 bị cáo còn bị phạt bổ sung 2 đến 3 năm quản chế. Việt Nam liệt kê tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và các tổ chức chính trị đối lập khác ở hải ngoại là các tổ chức khủng bố. Trả lời VOA tiếng Việt vào năm 2018, ông Đào Minh Quân đã bác bỏ cáo buộc này. Việt Nam vừa bắt giam 5 tướng lĩnh, bao gồm cựu tư lệnh cảnh sát biển và 2 sĩ quan cấp tá của lực lượng này vào ngày 18 tháng 4 với cáo buộc tham ô tài sản. Các tướng tá bị bắt bao gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh, đại tá Nguyễn Văn Hưng, chủ nhiệm kỹ thuật và phó tư lệnh, và thượng tá Bùi Văn Hòe, phó phòng tài chính. Các tướng tá trên bị điều tra về tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự và các quyết định đã được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Báo chí Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, vụ bắt giữ theo sau quyết định cách chức và khai trừ đảng các lãnh đạo trên vào tháng 10 năm 2021 vì vai trò của họ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Đảng Cộng sản công bố ban lãnh đạo nhiệm kỳ này có những vi phạm rất nghiêm trọng. Hàng loạt cán bộ cấp tướng, người đứng đầu bị cáo buộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của cảnh sát biển và quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng. Thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho biết. Trong một diễn tiến liên quan, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện đang điều tra một vụ án khác liên quan đến sai phạm về xăng dầu. Theo đó, Cục Điều tra Hình sự đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ, trong đó có nhiều người giữ vị trí quan trọng trong lực lượng cảnh sát biển như Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh. Theo quyết định kỷ luật của Ban Bí thư, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị là tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước. Trong vụ án được công bố vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhiều cán bộ bộ đội biên phòng và cảnh sát biển đã bị cáo buộc nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả. Theo ước tính của Cơ quan Điều tra Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 cho đến khi bị bắt, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, với trung bình 1 triệu lít mỗi ngày. Vụ án được xem là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. The Voice of America,
VOA. Trong vài ngày nay, nhiều người Việt đăng lên mạng xã hội YouTube hoặc Facebook đoạn video ghi cảnh vài người Ukraine xé cờ Việt Nam với bình luận rằng hành động đó là không thể chấp nhận được đối với người Việt và việc các thành phần tân phát xít Ukraine bị Nga đánh là đáng đời. Ngược lại, nhiều người Việt khác lên tiếng kêu gọi đừng bị kích động. Theo quan sát của VOA, đoạn video vẫn xem được trên mạng xã hội hôm 18 tháng 4 cho thấy 4 người đàn ông Ukraine xé hai lá quốc kỳ của Việt Nam rồi vứt xuống đất trước một đám đông hò reo cổ vũ. Một số người đăng viết trong lời giới thiệu về video rằng đám người này là những kẻ tân phát xít Ukraine đã xúc phạm quốc kỳ Việt Nam, một việc không thể lý giải nổi, và rằng chúng đã đưa đất nước của chúng đi đến chỗ bị chiến tranh tàn phá, còn người Việt hãy kệ chúng nó. Thậm chí có người viết rằng họ thấy hả dạ khi quân đội Nga đánh tơi tả đội quân Azov của Ukraine và xem đó như là quả báo. Đoạn video xuất hiện vào lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ 8 với những phản ứng trái chiều nhau trong dư luận Việt Nam. Trong khi nhiều người Việt ủng hộ hoặc bào chữa cho việc Nga đánh nước láng giềng nhỏ và yếu hơn, nhiều người Việt Nam khác phản đối Nga và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, đồng thời quyên góp hàng tỷ đồng để giúp nước này. Những người Việt sinh sống lâu năm ở Ukraine, trong đó có Facebooker Trấn Vũ và Hải Ân Nguyễn, được nhiều người theo dõi, xác nhận rằng đoạn video này là có thật, nhưng không phải là một sự kiện mới đây, mà là một vụ xảy ra từ hồi năm 2016, khi những người dân tộc cực đoan Ukraine kéo đến gây sự phản đối việc cộng đồng người Việt xây chùa Trúc Lâm ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, những người nắm sự việc nói thêm rằng vụ này sau đó được giải quyết ổn thỏa. Cả người Việt ở Kharkiv lẫn nhóm Ukraine dân tộc cực đoan đều đã quên từ lâu rồi, và họ đặt câu hỏi, phải chăng một số người ở Việt Nam giờ đây bới đống rác ấy ra là vì mục đích chia rẽ Việt Nam với Ukraine và vu vạ chính quyền Ukraine là phát xít. Trái ngược với thái độ phẫn nộ của nhiều người Việt khi xem đoạn video vừa được sới lên, Nhiều người khác, trong đó có giáo sư Mạc Văn Trang với nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, đưa ra lời kêu gọi hãy bình tĩnh, đừng để bị kích động hoặc bị sỏ mũi. Tôi nghĩ ở nước nào, ở đâu cũng có những nhóm người quá khích, họ không đại diện cho chính phủ và đa số người dân. Hãy cảnh giác với những kẻ lợi dụng một số hình ảnh bài viết để kích động chia rẽ quan hệ Việt Nam-Ukraine. Giáo sư Trang cho VOA biết suy nghĩ của ông qua email. Dưới góc nhìn của giáo sư Trang, Việt Nam giống Ukraine hơn bất cứ nước nào khác vì cả hai cùng chung hoàn cảnh ở cạnh nước lớn và bị nước lớn xâm lược. Ông nhận xét với VOA, giờ đây Ukraine là tấm gương yêu nước, yêu tự do, dũng cảm bảo vệ độc lập chủ quyền sáng chói để người Việt ngưỡng mộ và học tập cách mà họ đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng đánh quân xâm lược bành trướng bá quyền Nga hiệu quả ra sao. Theo nhận định của giáo sư Trang, số người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài ủng hộ Ukraine rất nhiệt tình và lên án Tổng thống Nga Putin mạnh mẽ, luôn áp đảo số người Việt thân Nga, với bằng chứng là biết bao các tổ chức xã hội dân sự và người dân Việt Nam đã lên tiếng, đã cầu nguyện, đã quyên góp ủng hộ Ukraine. Vì vậy, vị giáo sư tin rằng chính phủ và nhân dân Ukraine đủ thông minh để hiểu được thái độ của đa số nhân dân Việt Nam và phân biệt được điều đó với việc chính phủ Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu trống về việc Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Trên cơ sở đó, ông Trang nói với VOA rằng hiện nay tôi tin là những người Việt Nam từng sống ở Ukraine cùng chung số phận với nhân dân sở tại sẽ cùng được đùm bọc không sợ bị phân biệt đối xử. Cũng lên tiếng về video gây tranh cãi, ông Phan Châu Thành, Facebooker có nhiều ảnh hưởng sinh sống tại Ba Lan, viết trên trang cá nhân rằng Ba Lan và Ukraine là hai nước láng giềng có những thù hận trong quá khứ. Nhưng khi Ukraine bị Nga xâm lược, Ba Lan đã đặt quá khứ sang một bên và giúp đỡ Ukraine nhiệt tình. Bởi vì họ, tức Ba Lan, hiểu chỉ có sự tử tế mới thay đổi được xã hội, mới xóa đi được thù hận, mới đem con người xích lại gần nhau, ông Thành viết. Dẫn lại các thông tin chính thức, ông Thành cho biết là Nga đón nhận 1,8 triệu người Ukraine tị nạn và sẵn sàng nhận thêm nhiều triệu người nữa. Đồng thời nước này cũng là một trong những quốc gia cung cấp vũ khí, viện trợ kinh tế nhiều nhất cho Ukraine. Giờ đây, ai là bạn, ai là người đáng chờ nhất, là đồng minh thân cận nhất đối với người Ukraine? Tất nhiên là người Ba Lan, ông Thành bình luận và đưa ra ý kiến. Thế nên, người Việt Nam ơi, làm ơn hãy suy nghĩ, sự mù quáng của thù hận, kích động bạo lực vì cơ quạt hay ba thứ tính toán nhỏ mọn, chủ nghĩa có lợi mới ủng hộ, không làm cho dân tộc mạnh lên, không làm cho con người cuộc sống tốt đẹp lên đâu, mà chỉ có sự tử tế. Việt Nam muốn lớn mạnh, độc lập, tự do, hạnh phúc thì cũng phải học, hãy nhìn Ba Lan mà học thôi, Việt Kiều Phan Châu Thành ở Ba Lan viết. Những ý kiến như của ông Phan Châu Thành và giáo sư Mạc Văn Trang nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích và được hàng trăm người khác lan truyền bằng chức năng share trên mạng xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hai chiến binh Anh đang bị Nga bắt giữ tại Ukraine đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 18 tháng 4 và được yêu cầu đổi lấy một chính trị gia thân Nga đang bị chính quyền Ukraine giam giữ, theo hãng tin Reuters. Không rõ hai người đàn ông này tên là Sean Pinner và Aiden Oslin có thể nói chuyện một cách thoải mái đến mức nào. Cả hai ông phát biểu riêng sau khi được một người đàn ông không rõ danh tính nhắc lời. Đoạn video được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24. Hai người này yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson giúp đưa họ về nước để đổi lấy việc Ukraine thả chính trị gia thân Nga Viktor Medvedchuk, người được cơ quan tình báo SUB của Ukraine tiết lộ trong một đoạn video được phát hành cùng thời điểm hôm 18 tháng 4. Trong lời kêu gọi gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Medvedchuk yêu cầu đổi lấy những người bảo vệ thành phố Mariupol của Ukraine và bất kỳ thường dân nào được phép rời đi. Ông Piner và ông Aslin đều chiến đấu cho Ukraine ở thành phố Mariupol, hiện vẫn gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Hôm 18 tháng 4, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine liên tục thay đổi lập trường khi đề cập đến các vấn đề đã được thống nhất tại các cuộc đàm phán hòa bình, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại, các liên hệ tiếp tục ở cấp chuyên gia trong khuôn khổ quá trình đàm phán. Thật không may, phía Ukraine không nhất quán về những điểm đã được thống nhất. Ông nói, họ thường thay đổi quan điểm của mình và xu hướng của quá trình đàm phán, để lại nhiều điều chưa như mong muốn. Nga đã đưa quân vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2 trong cái mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Các lực lượng Ukraine chống trả quyết liệt và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga. Nhà chức trách Ukraine cho biết tên lửa tấn công thành phố Lviv ở phía tây nước này hôm 18 tháng 4 làm 6 người thiệt mạng và các vụ nổ làm rung chuyển các thành phố khác khi lực lượng Nga tiếp tục một cuộc bắn phá sau khi tuyên bố kiểm soát gần như hoàn toàn cảng phía nam Mariupol, theo hãng tin Reuters. Do lực lượng Ukraine kháng cự ở phía bắc, quân đội Nga tái tập trung cuộc tấn công trên bộ ở hai tỉnh phía đông gọi là vùng Donbass, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công đường dài nhằm vào các mục tiêu khác, bao gồm cả thủ đô Kiev. Thống đốc khu vực Lviv Maxim Kosikiev cho biết tên lửa đã tấn công vào các cơ sở quân sự và một điểm dịch vụ lớp ô tô. Ông Andriy Sodoviev, thị trưởng thành phố, cho biết ngoài 6 người thiệt mạng, có 11 người bị thương. Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ một khách sạn có những người Ukraine sơ tán từ nơi khác trên đất nước. Một phóng viên của Reuters nghe thấy một loạt tiếng nổ gần sông Dnipro, trong khi hãng truyền thông Spiegel cho biết có 2 người bị thương trong các cuộc tấn công ở khu vực miền nam Dnipropetrovsk. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và bác bỏ những gì mà phía Ukraine nói là những bằng chứng về hành động tàn bạo được dàn dựng để phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Hôm 18 tháng 4, Nga cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt trong đêm vào quân đội Ukraine và các mục tiêu quân sự liên quan, sử dụng lực lượng không quân, tên lửa, pháo binh và hệ thống phòng không để tấn công hàng trăm mục tiêu trên khắp đất nước Ukraine, theo hãng tin Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các tên lửa phóng trên không đã phá hủy 16 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm, bao gồm 5 sở chỉ huy, 1 kho nhiên liệu, 3 kho đạn dược, cũng như các lực lượng và thiết giáp của Ukraine. Tuyên bố cho biết những cuộc không kích này diễn ra ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk và cảng Mykolaiv. Và lực lượng không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 108 khu vực nơi tập hợp lực lượng và thiết giáp của Ukraine. Trong các khu vực khác, Bộ Quốc phòng Nga nói về việc phá hủy 12 máy bay không người lái và xe tăng tấn công của Ukraine và sử dụng tên lửa Iskander để phá hủy 4 kho vũ khí và thiết bị ở vùng Luhansk, Vinnytsia và Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo binh Nga cũng đã tấn công 315 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm và các hệ thống phòng không đã được sử dụng để hạ 3 trực thăng quân đội Ukraine, 2 máy bay chiến đấu MiG-29 và 1 máy bay Su-25. Mỹ và Hàn Quốc sẽ duy trì biện pháp răn đe chung mạnh nhất có thể đối với các hành động leo thang của Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ phụ trách Triều Tiên cho biết hôm 18 tháng 4, trong bối cảnh lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị nói lại thử nghiệm hạt nhân, theo hãng tin Reuters. Đặc phái viên Hoa Kỳ Sun Kim và phó đặc phái viên John Park vừa gặp các quan chức Hàn Quốc, bao gồm cả đặc phái viên hạt nhân North Kyu-duk, sau khi đến Seoul hôm 18 tháng 4, bắt đầu cho chuyến công du 5 ngày. Ông Kim nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông North, điều cực kỳ quan trọng đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận các cuộc thử nghiệm leo thang như là điều bình thường. Ông nói, chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải duy trì khả năng răn đe chung mạnh nhất có thể trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim cũng cho biết các đồng minh sẽ phản ứng một cách có trách nhiệm và dứt khoát trước hành vi khiêu khích, đồng thời nhấn mạnh ông sẵn sàng can dự với Triều Tiên ở bất kỳ nơi đâu mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Sự xuất hiện của ông Kim tại Seoul trùng hợp với thời điểm bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 9 ngày của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận bao gồm huấn luyện sở chỉ huy phòng thủ sử dụng mô phỏng máy tính sẽ không liên quan đến các cuộc diễn tập thực địa của quân đội, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hôm 17 tháng 4. Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung này là diễn tập cho chiến tranh và chúng được thu hẹp trong những năm gần đây trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng và vì các hạn chế của dịch bệnh COVID-19. Hôm 16 tháng 4, Triều Tiên thử tên lửa mà truyền thông nước này gọi là tên lửa liên quan đến việc chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đặc phái viên Hoa Kỳ đã nhiều lần đề nghị tái can thiệp với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng cho đến nay bác bỏ những tuyên bố đó, cáo buộc Washington duy trì các chính sách thù địch như trừng phạt và các cuộc tập trận quân sự.
Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Washington vào tháng sau, Nhà Trắng cho biết ngày thứ Bảy. Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 nhằm cho thấy cam kết của Mỹ làm đối tác với các quốc gia trong khu vực. Nhà Trắng trước đó đã thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức ngày 28-29 tháng 3, nhưng ASEAN đã xin hoãn lại do một số thành viên lo ngại về lịch trình. Hội nghị thượng đỉnh sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Hội nghị diễn ra sau khi ông Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2021, nơi ông công bố 102 triệu đô la trong các sáng kiến mới để giúp các quốc gia này ứng phó với COVID-19 và an ninh y tế, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới tính. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói thứ Bảy trong một phát biểu chỉ trích, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris là Mỹ đóng vai trò một đối tác mạnh mẽ đã tin cậy ở Đông Nam Á. Những khát vọng chung của chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục làm nền tảng cho cam kết chung của chúng ta, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn, được kết nối và bền bỉ. Hết trích. 10 thành viên của ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các thành viên hiện vẫn bất đồng với nhau về vấn đề Myanmar. Nước đã chìm vào bất ổn bạo lực kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm ngoái. ASEAN đang tìm cách thực thi một kế hoạch 5 điểm cho Myanmar mà họ đã đạt được vào năm ngoái, nhấn mạnh đối thoại, hỗ trợ nhân đạo và chấm dứt bạo lực. Nhưng Hội đồng Quân sự Cầm quyền của Myanmar đã trì hoãn thực thi kế hoạch này ngay cả khi đất nước đã rơi vào tình huống mà một số chuyên gia Liên Hợp Quốc mô tả là nội chiến. Sự thiếu hợp tác của Myanmar đã khiến ASEAN năm ngoái cấm nhà lãnh đạo nước này, Thượng tướng Min Aung Hlaing, tham dự cuộc họp thượng đỉnh hàng năm, một bước đi chưa từng có đối với tổ chức mà các thành viên theo truyền thống thường tránh chỉ trích lẫn nhau và hoạt động dựa trên sự đồng thuận. ASEAN đã áp dụng một chính sách tương tự cho các cuộc họp tiếp theo, nói rằng họ chỉ cho phép Myanmar gửi các đại diện phi chính trị. Những đe dọa quân sự của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ chỉ làm gia tăng sự ủng hộ dành cho hòn đảo này từ Mỹ và các nền dân chủ khác, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói sau khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận gần đó, trong khi các nhà lập pháp Mỹ đang có chuyến viếng thăm Đài Bắc. Bắc Kinh quy trách các nhà lập pháp, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez, làm gia tăng căng thẳng bằng chuyến đi khiêu khích của họ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo dân chủ Đài Loan. Trong một thông cáo vào cuối ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Đài Loan lên án phản ứng ngoan cố và lố bịch của Trung Quốc về chuyến thăm là chuyến thăm đầu tiên của một nhóm các nhà lập pháp Mỹ trong năm nay. Thông cáo nói xin trích, đe dọa vũ lực của chính phủ toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ chỉ củng cố ý chí bảo vệ tự do và dân chủ của người dân Đài Loan và cũng sẽ thu hút sự ủng hộ dành cho Đài Loan dân chủ từ Hoa Kỳ và thậm chí nhiều đối tác dân chủ hơn nữa. Hết trích. Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với Mỹ và các nước cùng chí hướng khác để bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng liên tục của Trung Quốc, bộ này cho biết. Thượng nghị sĩ Ben Sasse, một trong sáu nhà lập pháp lưỡng đảng đến thăm Đài Loan và hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn, nói trong một phát biểu rằng Trung Quốc không thể bắt nạt Mỹ hoặc các đại diện dân cử của họ. Ông nói xin trích. Người dân Mỹ không có cảm tình với bạo chúa và thay vào đó ủng hộ theo bản năng người dân Đài Loan yêu tự do. Hết trích. Đài Loan đã được khích lệ bởi sự ủng hộ mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ. Chính quyền của ông đã nhiều lần nói về cam kết vững như bàn thạch của mình đối với hòn đảo dân chủ này. Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Mỹ là nước cung cấp vũ khí và sự hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất cho hòn đảo này. Điều đó đã làm gia tăng căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung. Chính phủ Đài Loan nói chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Trong một thông điệp video được ghi hình trước khi gửi tới một diễn đàn do các nhóm đòi độc lập Đài Loan tổ chức vào ngày thứ Bảy, bà Thái nói rằng việc Nga xâm lược Ukraine cho thấy mối đe dọa mà các nền dân chủ đối mặt từ chủ nghĩa độc tài. Bà nói xin trích. Quan điểm của Đài Loan là giữ vững chủ quyền, dân chủ, sát cánh với các nước cùng chí hướng, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp sức lực của chúng ta. Hết trích. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày thứ Bảy cho biết Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông làm lãnh đạo của đất nước này. Ông Wong được chọn làm lãnh đạo một nhóm được gọi là nhóm thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân PIP cầm quyền, theo một thông báo hôm thứ Năm mở đường cho ông trở thành thủ tướng. Ông Lý trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày thứ Bảy cho biết, xin trích, Kế hoạch là Lawrence kế nhiệm tôi với tư cách là thủ tướng trước hoặc sau nếu PIP thắng cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Nó sẽ diễn ra vào năm 2025 và chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Hết trích. Ông Lý có thân phụ là ông Lý Quang Diệu, là lãnh tụ giành độc lập của đảng quốc này, đã làm thủ tướng từ năm 2004. Sự ổn định lâu nay là một trong những thế mạnh chính của nước Singapore giàu có, khiến nơi này trở thành mảnh đất chu phú cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu vực, nơi mà biến động chính trị không phải là hiếm. Ông Hoàng, 49 tuổi, người đã giúp lèo lái đưa quốc gia Đông Nam Á này vượt qua đại dịch COVID-19 với tư cách là đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm của chính phủ, đã được các nhà phân tích đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng cho ông Lý, năm nay 70 tuổi. Vị kế nhiệm lãnh đạo đất nước do PAP cai trị kể từ khi quốc gia này giành được độc lập từ năm 1965 thường là việc được hoạch định cẩn thận. Nhưng một quyết định bất ngờ vào năm ngoái của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat khi ông thoái thác làm người kế nhiệm được chỉ định của ông Lý đã gây xáo trộn tiến trình quy hoạch lãnh đạo. Singapore đã dỡ bỏ những hạn chế về du hành và các quy định nghiêm ngặt liên quan đến đại dịch trong nỗ lực duy trì và xây dựng vị thế của mình là một trung tâm thương mại quốc tế.
Đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tập trung vào cuộc chiến vô cớ của Putin xâm lược Ukraine. Tổng thống Biden nói về những nỗ lực mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh thực hiện để ngăn chặn và đáp trả cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, bao gồm những cái giá mà Nga phải trả. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã mô tả những tác động và hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga khi nước này tiến hành các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào các thành phố và dân thường Ukraine. Gần đây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nga đã trở nên thân thiết hơn. Vào tháng 2, lãnh đạo của hai nước ký một tuyên bố chung rằng mối quan hệ của hai nước là quan hệ đối tác không có giới hạn. Trung Quốc không lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, việc giết hại thường dân, đẩy người dân vào cảnh thất tán cũng như việc phá hủy các thành phố của Ukraine. Các quan chức của chính quyền Biden bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang xem xét hỗ trợ Nga về trang thiết bị quân sự và hỗ trợ kinh tế để cho phép Nga giảm thiểu các tác động của các lệnh trừng phạt do các nước trên thế giới áp đặt nhằm đáp trả hành động gây hấn của họ. Sau cuộc điện đàm, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden hài lòng vì ông đã chuyển tải rõ ràng cho Chủ tịch Tập những hậu quả đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh giúp cho cuộc chiến tranh của Putin. Và bà Psaki lưu ý rằng các đường dây liên lạc giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn mở. Bà nói bây giờ Chủ tịch Tập phải quyết định xem ông ấy sẽ làm gì. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nhấn mạnh rằng mọi quốc gia có trách nhiệm phải nêu rõ lập trường của mình về cuộc xâm lược Ukraine vô cớ và phi lý của Nga. Ông nói vì mối quan hệ với Nga, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể giúp chấm dứt bạo lực, đổ máu, hủy diệt và cuộc chiến tranh này. Nhưng chúng tôi chưa thấy điều đó. Người phát ngôn Price lưu ý rằng, nhiều năm qua Trung Quốc luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ quyền của tất cả các quốc gia. Ông nói khi chủ quyền bị tấn công, các quốc gia trên thế giới có cơ hội để chứng minh liệu những gì họ đã nói có thực sự có ý nghĩa hay không. Nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muốn cho thế giới thấy rằng những gì họ nói có ý nghĩa, thì họ hãy bảo vệ các nguyên tắc mà họ đã tuyên bố ủng hộ trong nhiều năm và nhiều thập kỷ qua.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. This program